Thank you. pháp là phổ quang cao thượng, biết công chứng kiêm nhường trí thông và ý an đúng thời. Nghe chân pháp là phổ quang cao thượng, nhận nhục căn thượng hóa thượng, nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận. Pháp là phổ quang cao thượng, sống phàm hẳn thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
thân không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhìn tờ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai 20 tháng 9 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay bảo vật tiền thân Mahasara sẽ do Thượng tọa Tể Siêu giảng dạy với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tác nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh tấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 20 tháng 9 2010 bảo vật tiền thân của Mahasara bậc thiện trí cống hiến cho đời sống, bậc thiện trí cống hiến cho đời ánh sáng trí tuệ. Dạ, con không thấy có thượng tọa giác đẳng. Bích Thu xin kính mời các MC hãy đọc bài, rồi chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Tể Siêu thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Câu chuyện trong ngày 20 tháng 9 2010, bảo vật tiền thân Mahasara. Bậc thiện trí cống hiến cho đời ánh sáng trí tuệ phần A. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tôn giả Ananda. Một thời những nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: Đức Phật ra đời thật khó, cũng vậy được làm người với các căn đầy đủ thật khó. Dầu chỉ anh ta có thân người này, trong một thời có Đức Phật thì anh ta vẫn không được đi đến tịnh xá như ý muốn, không được nghe pháp, cúng dường hay bố thí. Chúng ta sống như bị quăng trong một cái hộp, thì anh ta đã yêu cầu nhà vua cho cử một vị siêu xứng đáng xuất phát cho chị anh ta. Khi nghe pháp, chị anh ta có thể học làm các công đức như bố thí vân vân. Như vậy với thời gian ngắn ngủi này, chị anh ta sẽ có kết quả lợi ích. Tất cả cả bọn cùng đi đến đức vua và nói lên sự suy tư của mình, nhà vua chấp thuận. Một hôm vua muốn đi dạo chơi ở một công viên và báo cho người nữ việc dọn dẹp sạch sẽ. Trong khi dọn dẹp sạch sẽ công viên, người giữ vườn thấy bậc đạo sư ngồi dưới một gốc cây, liền đi đến hầu vua và thưa: Thưa tiên tử, công viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tại đấy dưới gốc cây Đức Thế Tôn đang ngồi. Vua nói: Tốt lắm, chúng ta sẽ nghe pháp từ bậc đạo sư. Rồi vua ngự lên cổ xe có trang hoàng đẹp đẽ, đi đến công viên và ý kiến với đạo sư. Lúc bây giờ Chattabani, một nam cư sĩ đã chứng quả bất lai, đang ngồi nghe pháp từ bậc đạo sư. Khi thấy nam ca sĩ ấy, vua ngần ngại đứng một lát suy nghĩ. Nếu là người độc ác, người này đã không ngồi nghe pháp từ bậc đạo sư. Vì không phải là người độc ác nên nó mới làm như vậy. Nghĩ xong, nhà vua đi đến gần bậc đạo sư đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Nam cư sĩ vì sự kính trọng đối với Đức Phật không đứng dậy hay đảnh lễ vua. Vua không quan hệ với vị ấy. Biết được nhà vua không quan hệ với đối với nam cư sĩ ấy, bậc đạo sư nói lên công đức của vị ấy. Thưa đại dương, nam cư sĩ này nghe nhiều kinh tạng đã được trao quyền và đã xa lìa các dục. Vua nghĩ chắc chắn người này không thể là người tầm thường, vì bậc đạo sư tán thán công đức. Vua hỏi: Này nam cư sĩ, nếu có cần gì hãy nói cho ta biết. Nam cư sĩ nói: Tốt lành thay, vua nghe pháp từ bậc đạo sư xong, thân xứ hữu nhìn về phía ngài rồi ra đi. Một hôm sau khi ăn sáng, cầm dù đi đến Kỳ Viên, vua gặp nam cư sĩ ấy liền gọi đến và nói: Này nam cư sĩ, nghe nói ông là người nghe nhiều, các nữ nhân của ta muốn nghe và học chính pháp, lành thay nếu ông nói pháp cho họ. Thưa thiên tử, thật không thích hợp để những người tại gia nói cho nội cung của vua. Việc ấy chỉ thích hợp với các tôn giả xuất gia. Vua nói: Người này nói sự thật. Vua liền bảo người ấy ra đi, rồi cho gọi các nữ nhân và nói: Này các thiền nữ, ta sẽ đi đến bậc đạo sư và xin cử một tỳ kheo xuất pháp cho các thiền nữ. Trong 80 đại đệ tử, ta sẽ xin ai? Tất cả nữ nhân họp bàn và đồng ý lựa chọn trưởng lão Ananda, vị trưởng khố chánh pháp. Vua đi đến bậc đạo sư lãnh lễ, ngồi xuống một bên và thưa: Bạch Thế Tôn, các nữ nhân trong cung của cẩm muốn nghe pháp và học pháp từ trưởng lão Ananda. Làm thay nếu trưởng lão ấy có thể thuyết pháp cho những người trong cung của cẩm, bậc đạo sư bằng lòng chấp thuận cho trưởng lão Ananda. Từ đấy về sau, các nữ nhân của vua nghe pháp và pháp từ trưởng lão Ananda. Vô thường kính mời tiếp Anicca tập tiếp ạ.
Một hôm, một viên ngọc trên khăn của vua bị mất. Vua biết được viên ngọc bị mất, cho gọi các đại thần và ra lệnh bắt tất cả mọi người trong nội cung để tìm cho ra viên ngọc trên khăn. Các đại thần bắt đầu từ các nữ nhân tra hỏi viên ngọc trên khăn. Họ làm phiền nhiễu rất nhiều người nhưng không tìm ra.
Hôm ấy, trưởng lão Ananda vào cung điện vua. Trước kia, khi các nữ nhân thấy trưởng lão, họ đều hoan hỷ nghe pháp, học pháp. Lần này, họ không được như vậy, tất cả đều sầu u. Khi trưởng lão hỏi vì sao hôm nay họ lại như vậy, họ trả lời: Thưa tôn giả, đức vua đã mất viên ngọc trên khăn, và đức vua ra lệnh các đại thần bắt đầu tra hỏi từ các nữ nhân để tìm ngọc, làm phiền nhiễu mọi người ở trong cung. Chúng tôi không biết những gì sẽ xảy ra cho ai, do vậy chúng tôi ưu phiền. Trưởng lão nói an ủi họ: Cứ lo nghĩ chuyện ấy nữa. Rồi trưởng lão đi đến gặp nhà vua, ngồi trên ghế đã soạn sẵn và hỏi: Thưa đại vương, tôi nghe nói đại vương mất viên ngọc phải không? Thưa tôn giả, sau khi bắt tất cả mọi người ở trong cung và làm phiền nhiễu chúng, tôi vẫn chưa có thể tìm được. Thưa đại vương, không cần phiền nhiều đông người, vẫn có phương cách tìm ra viên ngọc. Cách thức nào vậy, thưa tôn giả? Thưa đại vương, bằng cách cho một nắm rơm. Cho nắm rơm để làm gì vậy, thưa tôn giả? Thưa đại vương, với những ai bị ngài nghi ngờ, hãy họp họ lại, cho mỗi người một nắm rơm hay một cục đất sét và nói: Ngày mai vào sáng sớm hãy đem cái này và đặt tại chỗ ấy. Người nào lấy viên ngọc sẽ đặt nó trong nắm rơm và cục đất sét mang lại. Nếu ngày đầu họ mang lại thì rất tốt, nếu không ngày thứ hai, ngày thứ ba họ cũng phải mang lại. Như vậy đại chúng không bị phiền nhiễu và ngài có thể lấy lại được viên ngọc. Nói như vậy xong, trưởng lão ra về, vừa làm theo lời dặn ngày, nhưng ba ngày qua không ai đem lại viên ngọc. Trưởng lão đến vào ngày thứ ba và hỏi: Thưa đại vương, viên ngọc đã được đem lại chưa? Thưa tôn giả, chưa. Vậy đại vương, trong sân lớn tại một chỗ kín, hãy cho đặt một cái ghè nước lớn, đổ đầy nước, treo một cái màn, rồi ra lệnh cho mọi người lui tới trong nội cung. Đàn ông và cả đàn bà phải cởi áo ngoài, lần lượt đi vào trong màn một mình và rửa tay rồi đi ra. Trưởng lão nói phương tiện này xong rồi ra đi. Nhà vua làm như lời dặn. Kẻ ăn cắp hòn ngọc suy nghĩ, vì chuyện khốn chánh pháp đã nắm lấy vấn đề này, nếu không tìm ra được viên ngọc sẽ không bỏ cuộc. Nay đã đến lúc cần phải đem trả lại viên ngọc. Nghĩ vậy, nó giấu viên ngọc trong người và đi vào tấm màn, bỏ rơi ngọc vào ghè nước rồi đi ra. Khi tất cả mọi người đã đi xong, người ta đổ nước và tìm được viên ngọc. Vua nói: Nhờ trưởng lão không phiền nhiễu đại chúng, ta đã tìm được viên ngọc. Vua rất bằng lòng. Những người lui tới trong cung cũng bằng lòng và nói: Nhờ trưởng lão chúng tôi thoát khỏi đau khổ lớn. Câu chuyện nhờ uy lực của Ananda, họ đã tìm được viên ngọc trên khăn của vua, được toàn kinh thành và chúng tỳ kheo biết. Các tỳ kheo ngồi họp và tại chánh pháp đường tán thán công đức của trưởng lão. Thưa các thiền giả, nhờ nghe nhiều, nhờ bắt học, nhờ thiện xảo phương tiện của trưởng lão Ananda, đại chúng không bị phiền nhiễu với phương tiện, viên ngọc được tìm lại. Bạch đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông ngồi ở đây luận bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề ấy, bạch đạo sư nói: Này các tỳ kheo, không phải hay đồ vật gì đã được đã vào tay người khác lại tìm được là nhờ Ananda. Thở trước các bậc hiền trí không làm phiền nhiễu đại chúng, chỉ với phương tiện tìm được đồ vật đã đi vào tay của loài vật. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Xin mời Quảng Châu đọc tiếp. Tham mô Bích Tha Giá.
Thời xưa, khi vua Brahman Đất Phát trị vì ở xứ Ba La này, Bồ Tát là sự thông thục trong tất cả các nghề và trở thành vị đại thần của vua ấy. Một hôm, nhà vua cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo đi đến công viên. Sau khi vào chơi giữa rừng xong, lại muốn đi chơi trong nước. Vua đi xuống một hồ nước dành cho vua và gọi các cung nữ cởi các vàng ngọc trang sức trên đầu, trên cổ, bỏ chúng trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp và giao các nữ tùy trông coi rồi đi xuống hồ. Khi ấy, có một con khỉ cái ở công viên ngồi giữa các cành cây, thấy bà hoàng hậu cởi các đồ trang sức, bỏ trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp. Con khỉ cái muốn đi lấy chiếc bằng ngọc của hoàng hậu, ngồi nhìn chờ xem khi nào người nữ tùy lơ đễnh nó đánh cắp. Người nữ tùy canh gác thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại rồi bắt đầu ngủ gật. Con khỉ cái biết người nữ tùy đã lơ đễnh, liền leo xuống mau như gió, lấy sợi dây chuyền lớn đeo cổ leo lên xuống mau như gió, ngồi lấp giữa các cành cây. Rồi chờ các con khỉ cái khác thấy, nó giấu sợi dây chuyền vào một cái lỗ cây và một canh gác với gian điều bên cạnh. Người nữ tùy tỉnh dậy không thấy sợi dây chuyền, quá run sợ không thấy có cách gì khác liền la to. Có người đàn ông lại cất sợi dây chuyền của hoàng hậu rồi chạy trốn. Những người canh gác từ nhiều phía tụ họp lại, nghe người tùy nữ la, liền bảo cho vua biết. Vua ra lệnh bắt tên ăn trộm. Họ chạy ra khỏi công viên đi tìm tên ăn trộm khắp nơi. Một kẻ dân quê đang lễ bái nghe tiếng la liền hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, các người ấy nghĩ nó là thằng ăn trộm bèn đuổi theo, bắt nó, đánh nó và nó miệng mai. Đồ ăn trộm độc ác kia, ngươi lại cất đồ trang sức các tiền như vậy để làm gì? Người dân quê suy nghĩ, nếu ta nói không lấy mà sẵn tao hôm nay không còn nữa, chúng sẽ đánh lại giết ta, vậy ta hãy nhận là có lấy. Nó nhận có lấy, liền bị trói và dẫn đến vua. Vua hỏi nó, có phải ngươi lấy đồ trang sức đắt tiền? Thưa thiên tử, tôi có lấy. Nay vật ấy ở đâu rồi? Thưa thiên tử, vật quý giá đối với tôi lấy để làm gì? Tôi là người từ trước không bao giờ có được cái giường chiếc ghế, nhưng người chưa phủ bạc tôi lấy đồ trang sức đắt tiền ấy. Tôi lấy và giao cho ông ta rồi, ông ta được đồ trang sức ấy. Vua truyền gọi người triệu phủ và hỏi ông ấy có lấy đồ trang sức từ giả từ tay người dân quê ấy không. Thưa thiên tử, có. Đồ ấy ở đâu rồi? Tôi đã đưa cho người cố vấn tế tử của ngài. Người cố vấn tế tử được gọi và được hỏi như trước. Ông thủ nhận có lấy và đưa cho người nhạc trưởng. Người nhạc trưởng đi gọi và hỏi, liền khai đã đưa cho một người thị nữ như là một món quà tặng. Người thị nữ bị hỏi, trả lời cô không lấy. Trong khi hỏi chơi xong thì mặt trời lặng. Vua nói, nay hết giờ rồi, ngày mai tiếp tục việc này. Vua giao năm người ấy cho các vị đại thần và đi vào thành. Lúc ấy Bồ Tát suy nghĩ, đồ trang sức này bị mất ở trong công viên, kẻ dân quê này ở ngoài công viên, và cửa có lính gác thì không thể vào trong công viên, cũng không thể lấy và chạy trộm ra ngoài được. Người nghèo khổ này nói, tôi đã đưa cho người thiếu phú, có lẽ vì để tự giải thoát cho mình thôi. Có người thiếu phú nói, tôi đã đưa cho người cố vấn tế tử, có lẽ vì muốn làm cho cái ấy thành đồng loại để cùng được thoát ra. Còn người cố vấn tế tử nói, tôi đã đưa cho người nhạc trưởng, có lẽ vì nghĩ rằng người nhạc trưởng sẽ sống vui trong nhà tù. Người nhạc trưởng nói, tôi đã cho người thị nữ với hy vọng mình sẽ được sự lạc thú với người thị nữ ở trong tù. Bọn năm người này không thể là người ăn trộm. Trong công viên có nhiều loại thị, vật trang sức có lẽ đã rơi vào tay một con thị cái. Dạ, năm mô Bích Tha Giá, con sẽ mời cô Tuyết Hằng tiếp theo ạ.
Dạ,
yeah. vậy, Bồ Tát đi đến ý kiến và vua và thưa: Thưa đại vương, hãy giao những người ăn trộm cho chúng tôi sẽ tìm kiếm ai đã làm việc này. Vua chấp thuận giao những người ăn trộm cho Bồ Tát. Bồ Tát cho gọi những người làm công và bảo: Hãy cho năm người này ở trong một chỗ, canh gác xung quanh, lắng tai nghe họ nói những gì và báo cho ta biết. Nói xong, Bồ Tát ra đi và các người ấy làm theo lời dặn. Trong khi cả năm người đang ngồi tù, người triệu phú nói với người dân quê: Này đồ dân quê ác độc kia, ta với ngươi trước đây không có gặp nhau, vậy sao ngươi nói ngươi đưa cho ta đồ trang sức ấy? Thưa ông đại triệu phú, tôi không bao giờ biết đến cái giường, cái ghế đậu với chân bằng lõi cây, được gọi là quý giá. Tôi nghĩ vào và ông mới được giải thoát, nên tôi nói vậy, mong ông chủ chế giận tôi. Người cố vấn tế tự hỏi người triệu phú: Thưa ông đại triệu phú, làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này không hề đưa cho ông? Vì tôi nghĩ rằng hai chúng ta là những người có quyền thế, nếu chúng ta cùng đứng với nhau, thời sự việc sẽ được giải quyết mau chóng. Do như vậy nên tôi đã khai như vậy. Vị nhạc trưởng nói với người cố vấn tế tự: Này Bà La Môn, ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào? Tôi nghĩ rằng nhờ ông, tôi sẽ sống an lạc tại chỗ cư trú, nghĩ vậy nên tôi nói vậy. Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng: Này người nhạc trưởng lọc ác kia, trước đây tôi chưa bao giờ đến với ông. Trước đây ông cũng chưa bao giờ đến với tôi, vậy ông đưa tôi vật trang sức khi nào? Này chị phẫn nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau trong một nhà, hãy hoan hỷ sống cho được thoải mái. Do nghĩ vậy nên tôi sai cho chị. Bồ Tát nghe câu chuyện ấy từ những người được giao việc, biết rằng năm người ấy không phải ăn trộm, chắc chắn con khỉ cái đã lấy đồ trang sức và tìm một phương tiện để làm cho nó bỏ rơi đồ trang sức ấy. Bồ Tát sai làm nhiều đồ trang sức bằng chuỗi hạt, cho bắt một số khỉ cái trong vườn, cho chúng đeo các đồ trang sức bằng chuỗi hạt trên tay, trên chân, trên cổ rồi thả chúng ra. Trong khi ấy, con khỉ cái ăn trộm kia vẫn ngồi ở công viên canh gác bảo vật của nó. Bồ Tát ra lệnh cho họ: Các người hãy đi và dò xét rình xem tất cả các bầy khỉ cái. Khi nào thấy đồ trang sức ở con khỉ cái nào, hãy dọa nó và lấy lại đồ trang sức. Những con khỉ cái ấy được cho các đồ trang sức, tự mãn, tự hào, đi qua đi lại trong công viên, đi đến con khỉ cái ăn trộm kia và nói: Này, xem đồ trang sức của chúng ta. Con khỉ cái kia không dằn nở lòng nhân tị liền nói: Quý gì đồ trang sức bằng hạt ấy? Rồi nó lấy dây chuyền ngọc mang vào. Các người đứng rình thấy vậy liền tìm cách làm cho nó cởi bỏ đồ trang sức ra, rồi mang về cho Bồ Tát. Cầm lấy đồ trang sức ấy, Bồ Tát khen dân vua và thưa: Thưa đại vương, năm người ấy không phải là ăn trộm, chính con khỉ cái trong vườn đã lấy đồ trang sức này. Vua nói: Thưa bậc hiền trí, làm sao bậc hiền trí biết được là chính con khỉ cái ấy tự tay lấy chuỗi ngọc? Làm sao bậc hiền trí lấy chuỗi ngọc lại được? Bồ Tát trả lời toàn một câu chuyện. Nhà vua rất bằng lòng và nói: Cầm đầu các chiến trường cần phải có những anh hùng. Vua thưởng cho Bồ Tát rất nhiều vàng ngọc và nói lên bài kệ: Chiến trận cần anh hùng, khuyên bảo cần bình tĩnh, ăn uống cần bản thân, dọc việc cần thiện trí. Như vậy, nhà vua tán thán Bồ Tát, đề cao Bồ Tát và cúng dường Bồ Tát 7 món báo. Vâng theo lời khuyến gió của Bồ Tát, vua sống trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể thất thoại này, bậc đạo sư nói lên công đức của trưởng lão và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Ananda, còn lại thần hiền trí là ta vậy. Như chúng con thành kính cung thỉnh từ tòa trời siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Phật Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Phật Thầy Già. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thật quan hỷ hôm nay giờ này có mặt lại được Giáo Pháp Đăng, lại được Pháp Tân và Liên Trình Giáo Pháp. Như vậy thì lớp học của chúng ta chắc chắn được sinh hoạt thảo luận tốt đẹp. Kính chúc sức khỏe thì đã chưa tăng đi được an lạc để phụng sự Phật pháp. Và cũng mong sư phụ quý Phật tử chúng ta cũng an vui để được thính pháp. Bài học hôm nay là một câu chuyện phục sinh, đó là câu chuyện tiền thân Mahāsāra. Mà câu chuyện này được Đức Thế Tôn ngài thuyết, ngài kể lại do nguyên nhân là từ nơi câu chuyện của tôn giả Ananda. Đại ý của cái câu chuyện này là nhờ bậc hiền trí, nhờ bậc có trí tuệ đem lại cái sự an vui cho nhiều người. Như chúng ta đã nghe đọc câu chuyện, hiện tại tôn giả Ananda là người có trách nhiệm giải pháp cho các cung nữ của vua trong hoàng thành. Nhưng rồi có một câu chuyện, có một việc, một sự cố xảy ra khiến cho tất cả cung nữ quan thần ở trong triều không được quan hỷ, không được an vui. Đó là vì cái câu chuyện của vua Pasenadi bị mất một viên ngọc đính ở trên vải quấn đầu, và đức vua không biết phải làm cách nào để tìm được cái viên ngọc đó để bắt được kẻ trộm. Cứ hết nghi ngờ người này đến người khác, và tất cả mọi người đều bị quyền hành của đức vua làm khổ. Họ luôn bị xét hỏi và bị tra khảo. Mai thay, lúc đó tôn giả Ananda đến lúc, đến thời mà ngài đi vào cung để ngài giảng pháp, nhìn thấy mọi người áo não không thể tĩnh tâm để học pháp được, thì ngài mới hỏi, mới biết được câu chuyện. Tôn giả Ananda liền đi đến đức vua Pasenadi và mách nước cho đức vua tìm lại được cái viên ngọc, mà không phải làm phiền nhiễu nhiều người. Thì câu chuyện đó được các vị tỳ kheo biết đến. Lúc mà các vị tỳ kheo tụ họp lại bàn luận về đặc biệt của tôn giả Ananda đã giúp cho nhà vua tìm được báu vật và làm cho hội chúng được an vui. Thì Đức Phật này cũng tán thán cho Giải Năng Đa, và Ngài nói rằng xưa kia bậc hiền trí cũng vậy, nhờ cái trí tuệ của mình mà đã giúp cho nhà vua tìm được báu vật đã mất và không phải làm khổ nhiều người. Thường Ngài kể về cái câu chuyện quá khứ như chúng ta đã được nghe. Đó là đại ý của câu chuyện. Ngụ ý của câu chuyện này thú vị. Ở đây có một bài kệ mà Đức Phật đã thuyết trong kinh Bổn Sanh này. Bài kệ đó tức là ngụ ý của toàn bộ câu chuyện. Đức vua sau khi được Bồ Tát là vị quan cố vấn giúp cho cách để tìm lại được con chuỗi ngọc của hoàng hậu đã bị mất từ tay một con khỉ mà không ai biết, chỉ nghi ngờ trước nhất là người nông dân, bắt người nông dân thì người nông dân khai mang là đã đưa cho ông triệu phú, ông triệu phú khai mang là đưa cho ông thế tử, quan thế tử khai mang là đưa vị bà la môn, cái vị bà la môn đó khai mang là đưa cho một kỹ nữ, tất cả mọi người đều khai mang như thế. Cuối cùng thì Đức Bồ Tát Ngài muốn chấm dứt cái câu chuyện này, Ngài đã tìm ra được một cái phương pháp để bắt kẻ trộm, tức là con khỉ ở trong vườn thượng viện. Và khi mà Đức vua lấy lại được hạt chuỗi ngọc quý giá, Đức vua đã ban thưởng cho Bồ Tát trọng hậu và tán thán trí tuệ của Ngài. Đồng thời vua đã nói lên một bài kệ: chiến trận cần anh hùng, khuyên bảo cần bình tĩnh, ăn uống cần bản thân, gặp việc cần hiền trí. Toàn bộ câu chuyện chúng ta chỉ cần học một bài kệ này thôi thưa quý vị, là chúng ta đã hiểu hết cái nội dung của câu chuyện, cái ngụ ý của câu chuyện. Ở đây trong đời chúng ta có nhiều trường hợp mà chúng ta cần phải có người khác giúp đỡ, hỗ trợ. Nhưng mà không phải tất cả các trường hợp hữu sự đều chỉ cần có cái người thân ở bên cạnh là có thể giúp cho chúng ta được. Nó tùy theo hoàn cảnh. Khi mà Đức vua cử một đại binh đánh với kẻ địch ở ngoài biên thì giữa chiến trận như vậy, người mà giúp cho vua giành được chiến thắng đó tức là những vị anh hùng can đảm, có tài thao lược, giỏi võ nghệ, thiện xạ, cung tên, thiện xảo về chiến trận. Thời như vậy Đức vua mới có thể chiến thắng. cho nên mới nói rằng chiếu trận phần anh hùng. Và câu thứ hai nói rằng khuyên bảo cần bình tĩnh. Lúc mà chúng ta cần một lời khuyên bảo để chúng ta gỡ rối tơ lòng, chúng ta phá cái sự nghi nan, thì lúc bây giờ cái sự cần bình tĩnh, sự cần khuyên bảo đó phải có một người thật là bình tĩnh tác xuất. Bởi vì cô người ta nói chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Khi mà mình đang bối rối thì mình mù quáng, mình không có xử lý được công việc. Lúc đó mình cần có một người khách quan, bình tĩnh để họ đưa ra những lời khuyên hữu ích, chính xác. Thì do vậy là cái công việc sẽ được giải quyết. Cho nên câu thứ hai nói rằng khuyên bảo cần bình tĩnh là như thế. Câu thứ ba nói rằng ăn uống cần bản thân. Dù cho cái món ăn ngon, nhưng mà hễ chúng ta ngồi ăn có một mình thì chúng ta không có thú vị. Phải có bạn thân cùng ăn, cùng trò chuyện, tâm đắc, thì lúc đó cái bữa ăn của chúng ta mới rơm rã và mới ngon miệng. Quá thật vậy. Từ ngàn xưa, các bậc cổ nhân của chúng ta có những ý tưởng rất độc đáo. Những câu nói được nói qua, được nói ra bằng một sự kinh nghiệm bản thân, câu nói rất là thực tế. Dù đó là câu nói giản dị, vì vậy cho nên câu nói ăn uống cần bản thân là như thế. Nhưng mà cái câu thứ tư là cái câu nói trọng yếu để ngụ ý cho câu chuyện ngày hôm nay, đó là lập nghiệp cần thiền trí. Bậc trí tuệ trong đời sẽ nhờ cái trí tuệ đó, dùng cái trí tuệ đó mà giúp được cho nhiều người. Ở trong một quốc độ có dân trí cao thì cái quốc độ đó, cái đất nước đó sẽ được phát triển một cách tốt đẹp. Nhưng mà cái người dân trí ít thì đất nước đó lạc hậu. Đối với một hội chúng mà có được cái người trí lãnh đạo thì cái hội chúng đó sẽ được tốt đẹp, sẽ được yên ổn và sẽ sống an vui. Người trí mà chúng ta cần khi mà chúng ta hữu sự đó, người trí này phải thành tựu được ba yếu tố, ba đặc điểm. Một là người tí đó phải là người có cái tấm lòng vị tha, biết nghĩ đến lợi ích của người khác. Như vậy thì cái trí tuệ của người này mới sẵn sàng để giúp đỡ cho những người khác. Ví dụ như tôn giả Ananda, vì thấy rằng chỉ có mỗi một công việc là mất cái chuyên ngọc thôi mà Đức Vua đã làm náo động cả nội cung, làm khổ cho mỗi người. Và quý vị biết rằng một vị vua một khởi lên cơn thịnh nộ thì đó là một cái hiểm họa, một cái tai họa lớn cho mọi người sống gần, sống xung quanh. Hiểu rõ được cái tâm trạng này, tôn giả Ananda dẫu biết rằng là bậc xuất gia thì không có xen vào cái công chuyện của vua quan làm gì, nhưng mà vì nghĩ đến cái sự khổ tâm của những người xung quanh, nhất là những người đang cần có một cái sự tịnh tâm để học giáo pháp, cho nên tôn giả Ananda sẵn sàng để dùng cái trí tuệ của mình giúp cho Đức Vua tìm ra được. Và cái câu chuyện đó, câu chuyện hỗn loạn đã được chấm dứt tại đây, sau khi Đức Vua đã tìm thấy cái câu chuyện ngọc từ nơi cô thị cái ở trong vườn thị nguyện. Đó là cái điều thứ nhất, cái yếu tố thứ nhất mà chúng ta nói rằng cần bậc hiền trí, là cần hiền trí có cái tánh vị tha như vậy. Điều thứ hai nữa gọi là bậc trí tuệ mà chúng ta cần trong lúc chúng ta hữu sự đó, cái bậc trí tuệ này phải là người công minh liêm chính, không có hám lợi hám danh, thì người trí đó mới có thể giúp mình được trong những khi mà mình hữu sự. Thời nay thưa quý vị, rất khó tìm được cái bậc hiền trí như thế. Nhiều khi có những chuyện quan ức cần phải được đem ra tòa để xét xử, thì những người mà bị quan ức như vậy, họ rất cần những nhà hiền trí, là những vị thông thạo về luật pháp, nhưng mà lại là những người công minh liêm chính, thì người dân mới có thể tiêu quan được. Nhưng mà rất tiếc là thời nay rất khó tìm được những nhà hiền trí như thế. Hễ cho người mà có tiền bỏ ra thì trắng cũng thành đen, đen cũng thành trắng. Thời như vậy, dù cho họ có thông minh, dù cho họ có khôn ngoan, dù cho họ có là bác học đi nữa, thì cũng chẳng có giúp được gì cho người khác. Cái hạng người trí đó thì chỉ là hạng có học thức, nhưng mà không phải là bậc hiền trí. Hiền trí mà chúng ta gọi là cần ở đây tức là cái bậc hiền trí công minh liêm chính, đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba của cái bậc hiền trí, cái yếu tố này khó lắm thưa quý vị, đó là bậc hiền trí mà trong lúc chúng ta gặp việc mà chúng ta cần đến, thì bậc hiền trí đó phải là người có đạo đức. Cái đạo đức ở đây mà chúng ta muốn nói tức là làm như thế nào để dùng cái trí tuệ giúp được cho người khác được an vui, không bị khổ, mà không làm tổn hại đến người khác nữa. Thí dụ như trường hợp tôn giả Ananda, khi mà tôn giả Ananda đi đến gặp cái câu chuyện vậy, không phải là tôn giả Ananda, ngài dùng cái trí tuệ của một vị sắc đế lị, ngài xuất thân là vật sắc đế lị, không phải dùng cái trí tuệ đó để mà bắt lấy kẻ trộm rồi đánh đập, bỏ tù hay là giết chết. Với hơn nữa, ngài là một vị sa môn Samlo Hotitarang Vihe Thayantu, bậc sa môn thì không gây thương tổn cho người khác. Ngài đã dùng trí tuệ thật là sáng suốt Ngài đã bảo với đức vua, lúc ban đầu chỉ là tung quả mù đưa cho những người nào mà nghi ngờ đó, thì đưa cho họ một cái nấm rơm hay là một cái cục đất sét mềm dẻo, và kêu họ buổi sáng sớm hãy đem đến đặt ở kia. Làm như vậy quý vị biết để làm gì không? Làm như vậy có nghĩa là nếu là kẻ trộm mà không bị phát giác, thì nếu họ sẽ đem giác cái viên ngọc vào đậu trong cái bó rơm hay là trong cái cục đất sét rồi đem đặt ở đó. Tuy nhiên đây chỉ mới là cái bước đầu, bởi vì làm như vậy thì đức vua sẽ khoanh dùng được những người mà hẳn cắt viên ngọc, được cái người cắt viên ngọc, bởi vì chỉ trao cho những người mà vua khả nghi thôi. Rồi qua ba ngày không tìm được, bởi vì anh trộm cũng khôn lắm thưa quý vị, nó cũng sợ làm như vậy nó sẽ bị phát hiện. Cho nên đến cái ngày cuối cùng thì tôn giả Ananda mới bảo với đức vua là hãy đặt một chậu nước rồi che màn kính xung quanh lại, bảo tất cả mọi người ở trong nội cung đi vào bên trong rửa mặt, rửa tay rồi đi ra. Và lần này thì một cái tên trộm ở trong cung, người trong cung họ nghĩ rằng nếu mà cái sự việc này đã đến mức này thì tôn giả Ananda sẽ không bỏ cuộc, còn nhiều cái biện pháp khác. Do vậy cho nên nó thấy là lần này là cái cơ hội mà để mình trút bỏ đi được cái tai họa. Cho nên hắn giấu cái viên ngọc ở trong người, khi mà tất cả mọi người đi vào trong cái bột nước để mà rửa tay rồi đi ra, anh ta cũng theo cái đoàn người đó đi vào rửa tay từng người một. Ở trong lúc kín đáo không có ai, mọi người đang đứng ở bên ngoài, thì anh ta bỏ viên ngọc vào trong cái bột nước, anh ta đi ra bình thường tới khi những người khác đi vào. Cho đến khi hết tất cả mọi người đi vào thì buổi chiều đức vua cho đổ cái chậu nước đó ra và tìm thấy viên ngọc trong đó. Xem như là đã lấy lại được viên ngọc, đức vua không còn truy cứu nữa. Thì như vậy rõ ràng là ở đây cái phương pháp mà giải quyết của tôn giả Ananda rất từ bi thưa quý vị. Làm như vậy để làm sao tìm được của thôi, chứ không có truy cứu để mà phạt vạ hay bỏ tù hay là hành hình ai hết. Như vậy chúng ta thấy rằng một bậc hiền trí thật sự phải là vị hiền trí có đạo đức, có lòng bi mẫn, biết thương xót người khác và biết vẹn toàn, biết xử việc cách vẹn toàn, không có hạ không làm lợi bên này mà hại bên kia, không làm lợi bên kia mà hại bên này. Như vậy đó mới đúng là bậc hiền trí mà chúng ta cần. Thì thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, lúc mà chúng ta hữu sự, chúng ta gặp việc rắc rối, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta có quyền thế để chúng ta sẽ giải quyết được. Đức vua gặp cái chuyện đó, đức vua cũng bối rối không giải quyết được. Hay là chúng ta cần người thân để chúng ta giải quyết, nhờ giải quyết công việc cũng không được. Nếu mà người thân mà họ dốt nát thì trái lại làm hại cho mình nữa. Một người thân mà không có trí tuệ ở gần chúng ta thì thôi, chẳng hại chúng ta sống một mình. Trước khi mà chúng ta gặp hữu sự mà cái người đã thiểu trí thì rất là nguy hiểm. Có một cái câu chuyện khác mà chúng ta cũng nghe đó, một người thợ mộc đang ngồi bào gỗ và có một con mồng nó cứ đến và nó đậu trên trán của ông ta, nó cắn đốt là ông ta khó chịu quá, đang lỡ tay làm việc, ông ta không thể nào mà ông ta cứ dừng tay để đuổi mồng. Con mồng tức là con cái loại mũi mà nó lớn đó thôi, gì con loại ruồi mà lớn, nó cắn đau lắm. Thế thì người thợ mộc mới bảo con trai của mình, nó đang chơi ở ngoài sân, bảo này con, hãy đuổi con mồng đó đi cho cha làm việc. Đứa con vì ham chơi với lại là một kẻ thiểu trí, nó cứ đuổi mãi mà con mồng cứ bay đi rồi bay lại. Cuối cùng nó bảo người ta hãy ngồi yên để nó đuổi. Nó cầm cái chày gồ, cái dù đục, nó đập trên con mồng, thì nó đập đầu cha của nó chết tại chỗ. Ở gần một người thân mà vô trí, chúng ta thường bị tai hại như vậy. Có một câu chuyện khác, có một toán lính nọ, cũng chỉ 5-10 người thôi, nhưng họ chơi rất thân với nhau. Lúc đó bị giặc rượt đuổi và tất cả mọi người đều ẩn nấp để trốn trong bụi lùm, thì quân giặc bắt được một anh lính và tra khảo anh ta. Anh ta thương bạn quá cho nên anh ta lúc đó nói rằng: tụi bay dầu cho đánh chết tao đi nữa, tao cũng sẽ không chỉ các bạn của tao trốn ở trong bụi rậm. Thế là giấu đầu lồi đuôi, thưa quý vị, người ta chỉ cần bao vây cái bụi rậm đó là người ta bắt ra hết. Thật tình thì anh chàng này anh có lòng tốt, anh cũng thương bạn thân lắm, nhưng mà vì người ta hiểu trí cho nên anh ta đã làm chết liên lụy đến bạn bè của mình. Những câu chuyện như vậy nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta cũng thường có chứ không phải là không. Cho nên khi mà chúng ta gặp việc không phải cần người thân mà cần bậc hiền trí, cần bậc hiền trí. Dạ soa a la quá cá hỏi Đức Phật: Panya cách thăng chi vinh chi quá tá mau cái thăng, đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý? Thì Đức Phật dạy rằng: Panya chi vinh chi quá tá mau cái thăng, đời sống có trí tuệ gọi là đời sống cao quý. Trí tuệ là một công cụ hữu dụng để giúp cho cuộc sống này được thành tựu cái sự tốt đẹp, sự tốt đẹp cho bản thân mình và cũng là tốt đẹp cho những người khác. Đọc suốt trong Kinh Bổn Tranh nhiều câu chuyện, chúng ta thấy thời quá khứ tiền thân của Đức Phật chúng ta, Ngài là một vị Bồ Tát hiền trí. Chính nhờ cái trí tuệ của Ngài cho nên tất cả những người nào được sống gần, được làm hội chúng của Ngài đều đạt được cái sự an vui, được bảo vệ một cách tốt đẹp. Mà đặc biệt là chúng ta thấy rằng Bồ Tát, Ngài là bậc hiền trí, có đủ ba cái đức tánh: vị tha, công minh, liêm chính và đạo đức. Cho nên khi dù cho chúng ta không có sanh nhầm cái thời kỳ gặp Đức Đại Cát vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật đây nữa, nhưng mà chúng ta được gặp những vị hiền trí như Bồ Tát thì đó cũng là một điều tốt phước của chúng ta. Thực ra thì ở trong đời này nói là nói như vậy, chứ không phải là không có bậc hiền trí. Nhưng mà chỉ tại vì chúng ta là người không biết tìm thấy bậc hiền trí, không thấy cái giá trị của bậc hiền trí, cho nên chúng ta không gần gũi, không thân cận. Thành thử ra khi mà học trong bài học này, chúng ta phải chú ý đến hai điều thôi. Bởi vì chúng ta không có quan tâm đến cái vấn đề chiến trận cần anh hùng, chúng ta không phải là cái người làm chính trị hay là làm quân sự, chúng ta không cần đến. Chúng ta cũng không cần cái việc mà ăn uống cần bản thân, chúng ta không phải là người có tâm hồn ăn uống. Nhưng mà trong cái việc tu tập của chúng ta áp dụng hai pháp, chúng ta cần lưu ý. Khuyên bảo cần bình tĩnh. Khi mà chúng ta muốn cần được một lời khuyên hữu ích thì chúng ta nên tìm đến những người mà họ rất bình tĩnh thì mới giải quyết được cái câu chuyện, họ mới khuyên bảo chúng ta được. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta gặp việc, chúng ta hữu sự là chúng ta cần bậc hiền trí, vị đó sẽ dùng cái trí tuệ của mình để tìm ra được một phương pháp hóa giải cái hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên đây là một bài học rất có ý nghĩa và lợi ích của chúng ta. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng với cái bài học này sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái sự an vui để trong cuộc sống của chúng ta được hoàn hảo. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng của mình. Kính chúc chư tôn đức tăng ni được sự an vui tu tập và chi phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Mong quý vị được sự tiến hóa, đạt được niềm tin trong thiền pháp. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Phật Thầy ạ. Con kính lễ cùng là thầy siêu và đức Phật Đăng, và đức Phật Chân, và đức Minh Hạnh cùng chư chúng đức tăng ni. Và kính chào thầy Phật tử. Từ trước khi thay mặt đại chúng, con kính tri ân cùng và thầy siêu đã thực giảng bài học ngày hôm nay. Và có lẽ là hôm nay con cũng muốn thử nghiệm cái cách mà cùng và thầy siêu đề nghị hôm trước, tức là các thầy giảng sư sẽ luân phiên trả lời câu hỏi, sau đó thì sẽ đặt câu hỏi để thầy điều tiếp theo. Vậy thì con sẽ xin được làm người đầu tiên đặt câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật Đăng, và sau đó thì đại đức Phật Đăng sẽ tùy nghi có thể hỏi việc là Đức Phật Tăng hay là những gì nào dạ có thể ra vấn sau này. Dạ con trình bạch là Đức Phật Tăng là trong luật tùy theo đó thì Đức Phật có nhấn trọng là các vị tùy theo không có được đi tiền cùng, không có tranh cãi, không có tiền cùng, đặc biệt là ở tòa này kia. Nhưng mà giả sử như mà trong chùa mà có xảy ra tranh chấp, chẳng hạn như là tranh chấp đất đai hay là bị có những cái chuyện mà nó cũng liên quan tới pháp luật, thì nếu như mà không có cái chuyện mà đưa ra để xét xử đó thì không có yên được, có khi người ta cũng không để, mình không muốn tiền tùng thì như khi chính phủ, chính quyền hay là các địa phương người ta cũng không có để cho mình phải cho qua như vậy. Vậy thì trong những cái trường hợp đó thì chú Tăng nên giải quyết cách nào để mà vừa hợp với cái luật của Đức Phật mà vừa cũng không có phạm với cái luật pháp của chính phủ hiện hành. Dạ con cũng được xin ý ra Đức Phật Đăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Thầy Giá. Thầy kính đỉnh lễ ứng đức tâm bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Thành Kính. Dạ, con kính đỉnh lễ xin cho Tỳ Kheo, để Đức Pháp Đăng, để Đức Vinh Hạnh, để xin được Pháp và kính chào Đức Vinh Pháp, cùng với cô tu nữ và thư chẳng Đức Trấn. Dạ, đáng lẽ Ni Sư hỏi để Đức Pháp Đăng sẽ trả lời, nhưng mà vì để Đức Pháp Đăng có lẽ là không có chức máy, cho nên là để Đức chưa có thể trả lời được, cho nên là chúng tôi xin phép được trả lời cho câu này. Tôi sẽ nói chúng tôi sẽ đặt lại câu hỏi để Đức Pháp Đăng trả lời. Thì qua cái câu hỏi thì Đức Pháp vừa đặt ra khi nãy đó, thì tôi nghĩ rằng trong luật á, Đức Phật này không cho chư vị tỳ kheo tranh tụng, tranh chấp, cưa kiện cái tánh những trường hợp đó. Nghĩ như trong đời sống hiện tại đó, mà mình nhiều khi trong cái việc ở trong chùa có cái việc mà xung quanh có những cái gì xung quanh kiện tụng tranh chấp đất đai sự kiện, thì thật sự ra thì nếu như mà mình nó cũng là một trong những tình huống mà mình thấy là khó, hơi khó xử. Tại vì nếu như có một người nào đó họ có thể lấn tranh đất chùa hoặc họ chiếm dụng đất chùa mình với một vị là trụ trì thì cái tài sản đất của chùa là tài sản của Tăng Bảo, tài sản đó cũng không phải là tài sản của riêng ai mà là tài sản của Tăng Bảo, cho nên là mà mình để cho người ta chiếm dụng thì nó cũng thật là khó. Tại vì nếu như mình ý khởi ý nghĩ mà mình tranh tụng hay là mình tranh chấp để mình thu lợi, hay là mình kiện tụng để mà đột phần về mình á, tức là nếu mà đưa ra pháp luật á thì pháp luật họ sẽ xử, mà đưa cái phần về mình á thì rõ ràng là chúng tôi nghĩ rằng là trong cái việc này thì thật sự là khó xử. Nhưng mà trong luật á thì Đức Phật ngài không cho cái việc mà một vị tỳ kheo tranh tụng hay là tranh chấp hay là thưa gọi kiện tụng gì đối với vua quan, thì tôi nghĩ điều đó Đức Phật ngài đã ban hành như vậy. Cho nên ở trong cái việc này thì có lẽ là nếu như mình xử sự thì chúng tôi nghĩ rằng là mình xử sự làm sao, tức là mình đừng có, nếu giờ bây giờ mình không thưa thì cũng khổ, nhà không thưa thì người ta sẽ lấn, hay là mình không có có phân minh hay là mình không có giống như tường trình một cách rõ ràng ấy, để rồi nhà nước hay là chính quyền hay là pháp luật họ giữ ra thì mất cái tài sản của chùa và mất cái tài sản của Tam Bảo ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng thiệt hại. Nếu như mà chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình thưa thì chắc có lẽ là mình kiện tụng thì có lẽ là bị phạm luật, mà nếu như mà mình giữ về dành về cái của chung á, của trong riêng mình á, thì thật sự cái điều đó nó cũng không hay, nó là hoàn toàn là không đúng. Nhưng mà nếu như mà mình không có ra tay hay là mình không có thật sự ra thì mình cũng không làm tổn hại ai. Theo chúng tôi nghĩ rằng dù là trong luật thì chúng tôi cũng không có chúng tôi cũng biết á, là ví dụ như mà mình khởi cái ý chuyện kiện tụng thì nó phạm như thế nào, rồi khi mà mình thắng cái kiện tụng nó thì nó phạm như thế nào. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình tránh đi hết sức là mình tuyệt ở đó là mình tránh. Nhưng mà đối đế lắm thì nếu cần á, thì mình cũng làm sao để rồi phân minh, hay là mình có thể rằng mình tường trình bằng cái cách nào đó để lấy lại cái sự công bằng, hay lấy lại những cái gì mà trước đây. Ví dụ như chúng tôi thấy có một cái vài trường hợp riêng ở chỗ chùa Thái Hòa của chúng tôi ở thì cũng không có cái chuyện đó để xảy ra, nhưng mà có một vài nơi thì nó có xảy ra vài cái việc như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu cần thì mà mình cũng vì cái lợi ích chung mà mình cũng không phải là làm hại ai. Dạ, chúng tôi nghĩ là mình không có làm hại ai, nhưng mà miễn làm sao mình để thấy rõ hay phân minh rõ để có pháp lực họ can thiệp giùm. Bởi vì mình người tu thì cũng không có ra mà tranh cãi với ai được, và cũng không có hơn thua với ai được, và mình nhờ chỉ là nhờ về pháp luật, và nhờ những cái người mà họ có quyền, vua chúa họ có quyền, thì họ sẽ xét lại những cái việc đó bằng một cách công minh nhất để lấy lại những cái gì mà nó làm tổn hại cho Tam Bảo. Với cái ý nghĩ đó đó, thì trong cái xử sự mình, theo chúng tôi nghĩ là mình cũng không có làm tổn hại ai, với phạt dạ ai, hay làm cho ai ở tù rạc, hay là làm cho ai phải bị tổn thất cái gì, mà mình chỉ làm sao để rồi có thể tạo lại cái sự công bằng đó. Thì cái ý nghĩ mà chúng tôi nghĩ rằng dù ở trong luật Đức Phật Ngài ban hành như vậy, nếu như mà mình có thể làm trước tiên thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải nhờ những cái người Phật tử thuần tính, những cái Phật tử thuần tính, họ sẽ đến, họ nói chuyện trước, và họ nói chuyện trước là yêu cầu là như vậy như vậy. Nếu như mà cái đối tượng đó mà họ không có nghe, mà họ vẫn tức là họ xâm họ gọi là chiếm dụng đất của chùa hay là cái gì đó, thì mình sẽ lần lượt từng bước để mình giải quyết, tức là mình ôn hòa trước, tức là mình xử sự ôn hòa bằng một cách ôn hòa để rồi họ có thể hướng được một phần nào đó. Nhưng mà nếu mà đối đế đó mà họ không nghe thì có lẽ là mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền. Bởi vì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình không có phải chiếm dụng, xin lỗi quý vị, mình không phải là về thưa kiện tranh tụng để được về phần của riêng mình, mà đây là mình vì lợi ích của Tam Bảo, mà tài sản trong một cái ngôi chùa là của Tam Bảo chứ không phải của riêng một ai, mà cũng không phải của riêng mình. Và mình làm cái điều đó để vì cái lợi ích là cái tiền đồ của Phật pháp được lâu dài. Và mình nhớ một điều là mình cũng không làm tổn hại cho một cái đối tượng nào, dù cái người đó như thế nào, họ có như thế nào đi nữa, thì mình cũng không có cái việc mà mình hơn thua với họ hay là mình sát phạt họ, mà mình chỉ xin lại những cái gì nhờ pháp luật can thiệp vào cái sự công bằng đó, lấy lại những cái sự gì, ví dụ như đất của tài sản của chùa, tài sản của Tam Bảo mà bây giờ lại mất đi cái điều đó, là cái tài sản lâu dài mà nó là cái sự giống như là cái tiền đồ của Phật giáo về mặt xây dựng, hay là về mặt phát triển, hay là về mặt các cơ sở thờ tự, thì mình cần phải gìn giữ những điều đó. Thì riêng chúng tôi nghĩ như vậy, ý nghĩ của chúng tôi là trước tiên là mình phải nhờ những vị Phật tử thân tín ở gần với mình để họ đến để họ nói những cái việc đó. Và nếu như mà người kia họ không nghe, hoặc cái người mà chiếm dụng tài sản đất của chùa mà họ không nghe, thì cuối cùng thì mình nhờ sự can thiệp của chính quyền. Ở đây mình không phải là làm tổn hại cho ai hay là làm bất lợi cho ai, mà mình chỉ xin lại những cái gì, giữ lại những cái gì mà nó công bằng nhất. Mà trước đây ví dụ như tài sản của chùa bị chiếm dụng, ví dụ đất đai của chùa bị chiếm dụng, thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩa trong cái câu hỏi mà Như Sư Liệu Pháp bị đặt ra đó. Ở đây thì về mặt phần lực thì có lẽ là con Thượng Tòa Thị xong đã xin chữa tội nghiệp chưa, cũng mệt. Nhưng mà con không biết là Thượng Tòa Thị chưa có ý kiến gì trong cái câu hỏi mà Như Sư đưa ra, những cái tình huống mà chúng ta thấy ở trong cái việc mà nó mình phải xử sự như thế nào cho nó hợp lý, nó hợp tình, nó không bị phạm luật mà nó cũng không có bị mất cái tài sản hay là cái tiền đồ. Dạ, ở đây thì con chúng tôi xin thứ nhất ở đây, nếu được thì con xin thưa Thầy chia sẻ cái quan điểm bổ sung thêm để làm rõ ở trong cái câu hỏi này để được đại chúng được lợi. Còn nếu không thì thôi. Dạ, không biết là hiện tại thầy chưa có sức máy. Dạ, thì bây giờ theo cái đề nghị chung thì con xin thì chúng tôi xin đặt ra một cái câu hỏi để được thầy chuyên trước đấy. Chắc có lẽ là để Đức Tự Viện có sức máy hay để dạ, để Đức Tự Viện có nghe được không? Alo? Để Đức Tự Viện có nghe được không? Dạ, dạ, cảm ơn. Để Đức Tự Viện xin thưa rằng ở hôm nay cái bài học chúng ta học đến những cái cách xử sự của một bậc thiện trí đó. Thì nếu như một người, như với Đại Đức Tự Viện là nếu như một người mà trong đời sống họ có sự khéo léo, dạ, họ có sự khéo léo nhưng mà chúng ta biết là khéo léo ở đây là họ xử sự bằng một cách khéo léo, chứ không phải là họ có những cái thiện tâm hoàn toàn. Nhưng mà nếu như một người có cái khéo léo mà họ không có cái, họ có vẫn có cái ác tâm, hay là sau đó họ vẫn có cái ác ý để mà họ làm hại về mặt hình thức hay là về mặt trước mắt, thì mình cũng không thấy họ làm tổn hại như mình cho một người nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình xét kỹ lại, hoặc là sau một thời gian thì mình sẽ thấy được là những cái ác tâm của họ bộc lộ ra. Nhưng mà với cái khéo léo của họ, họ sẽ làm giống như là cái kẻ giống như là ngụy quân tử như vậy đó. Thì Đại Đức nghĩ rằng là cái người đó có xứng đáng là cái bậc thiền trí hay không? Nhưng mà bậc ở đây, nếu như mà người đó là xứng đáng bậc thiền trí hay là không xứng đáng bậc thiền trí? Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào và cần xét như thế nào để thấy rõ là cái bậc thiền trí cần phải xử sự như thế nào, mà chúng ta thấy là lưỡng toàn cả đôi bên như thế nào đó. Thì ở đây xin thỉnh Đại Đức Tài Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận này Nam Mô Thai Giác. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Tài Quyền, sau khi Đại Đức Tài Quyền trả lời xong thì thỉnh Đại Đức Tài Quyền đặt cái câu hỏi này. Dạ, Nam Mô Thai Giác, kính thỉnh Đại Đức.
Nam Mô Bố Thai Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sông Sa Giác. Vậy thì để cúng nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô Dương Nghiêm, cô Quỳnh Ngọc, cô Nika. Cùng vấn đề đến sư phụ Thị Siêu, để được Pháp Đăng, để được Pháp Tăng. Và cùng chư Thánh Đức Tăng hiện diện rung rung, thân chào đến những sự lý pháp, quý tu nữ, quý sư cô cùng quý Phật tử. Để thưa để được Pháp Đăng, ngó tâm thì quả thật thì chúng ta sống ở xung quanh, dẫu cho là các bậc thầy tổ, dẫu cho là những người bạn bè, thì tất cả cũng còn là phàm phu, tất cả cũng còn tham, cũng còn sân, cũng còn si. Nhưng ở một hàng cuộc mà chúng ta cho rằng đó là một cái sách của xá, hoặc cho một cái đó là một cái bậc trượng phu hay là cái bậc trí tuệ, cái bậc tay nha, thì cái điều này nó đòi hỏi nhiều cái nguyên nhân lắm, đòi hỏi nhiều cái việc lớn. Có thể nhiều khi những cái người xung quanh ta họ cũng là một thiện trí thức, xung quanh ta họ cũng là những người mà chúng ta không thể đón biết lòng được. Ở đời này thật thân thì ít và lý thông thì nhiều, dù quả thật thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta nói ở một hoàn cảnh hiện tại. Ví dụ nhiều khi vị thầy của mình, nhiều khi người bạn của mình trong lúc bực bội có thể hành xử với mình một cách thái quá, bằng thân, bằng khẩu ác, hay cả lúc đó với cái ý ác cũng vậy. Nhưng chỉ là ngay lúc đó, hay người bạn của ta ngay lúc đó thì như thế nào đây, thì chúng ta rơi vào thất vọng. Bởi vì hy vọng, kính trọng thì thất vọng và buồn bã nó cũng càng nhiều. Cho nên đây là một điều mà chúng ta phải cần phải có một sự suy xét. Nhiều khi người ta làm phiền mình, một sự khi như chúng tôi vừa kể, tức là gây với cái điều bất lợi đến với mình, mà nếu đó là những người thân của mình thì chúng ta cũng nên suy nghĩ về những cái điều tốt mà họ được cư xử với mình, họ đúng hay không đúng, chúng ta phải hãy suy nghĩ, mà trước nhất hãy suy nghĩ về mình, tự mình suy nghĩ với họ, họ cũng đã là ân nhân, họ cũng đã làm. Bạn bè. Và ngược lại, nếu chúng ta thấy nhiều lần họ cư xử với mình như vậy, nhiều lần họ có những cái ý mà xử lý mình như vậy, thì chúng ta cũng dè chừng. Mà từ chỗ đó mà chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời để cho mình biết rồi chứ. Ở đời này bằng cái sắc bọc nhung, ăn hoặc là sự và lý nó không có, có như buổi ban đầu. Có nhiều cặp vợ chồng tại sao mà đưa đến cái điều đau khổ như vậy? Bởi vì không có những cuộc hôn nhân sâu mà chỉ có những cặp vợ chồng sâu. Chỗ đây cũng vậy, trong cái tình thân buổi ban đầu thì nó rất là tốt. Khi người ta thương nhau, yêu nhau thì rất là tốt. Khi mà người duyên đảo lộn rồi, người ta thấy được cái bề trái, hay người ta thấy được một cái điều gì đó và thấy là người ta thất vọng, như vậy thì cũng chưa có phải là ổn định. Cũng vậy, là một tình bạn, là một tình thầy trò, là một tình nghĩa vợ, tình nghĩa chồng, tình nghĩa huynh, tình nghĩa đệ, vân vân, tất cả mọi thứ, để tìm một cái điều mà để mà chúng ta vừa lòng thì nó cũng rất là khó đó. Thành thật hết sức là khó, để mà đầy đủ ở đoạn đầu, đầy đủ ở đoạn giữa, đầy đủ ở đoạn cuối, thì điều này cũng rất là khó. Nhưng làm sao mà chúng ta vượt qua được, làm sao chúng ta có thể đẩy đi những cái điều mà nó nghĩ ở trong lòng ta. Có đôi khi hiện tại họ ác xấu, nhưng trước kia họ tốt, hay lúc này họ mặc bỏ ác xấu như điều đó họ sẽ hiểu hơn ở trong cuộc đời này. Hay chúng ta khi chúng ta nói gì, khi chúng ta mặc bỏ hay chúng ta sân hận, chúng ta bực tức cái chuyện gì mà chúng ta có thể làm, thì nói một câu, mắng một câu, chửi một câu làm bực lòng người khác. Thì chúng ta có thể ở trong cuộc đời này, chúng ta chính là mình thi ân đức cho người, 99 lần mình thi ân đức cho người, mà chỉ một lần mình làm người ta bực bội, người ta tự ái, thì sẽ như 99 lần khác, 99 lần đó là nó thiếu đốt, nó trái hết tất cả. Chúng ta nhớ như vậy. Thì chính vì cái chỗ này, đây là một điều mà chúng ta nghĩ rằng là cái tâm phàm phu. Thường thường thì có người ác xấu, họ dễ quên đi, mau quên và phản bội. Có người ác xấu, có người không có tấm hiền thiện, thì là người ta mới quên và phản bội. Và như chúng tôi đã nói 99 lần, mình mang đến cho họ cái sự yên lành, nhưng mình chỉ nói một điều, một lời, hay hoặc chúng ta hớ hên vì gì đó, và tất cả nó thành thành tro, cũng như là thành, cũng như là nước đổ lá môn. Thì quả thật là rất là tiếc. Nhưng hỏi rằng làm sao mà chúng ta có thể biết được à, và vì họ có cái ác tâm như vậy thì đó là phải người hiền sĩ hay không? Thì biết đã nói là phàm phu, thì cũng có lúc thiện, lúc ác, lúc vui, lúc buồn. Thì hỏi rằng có những lúc hiền sĩ, thì có những lúc người ta cũng là ác xấu. Có một cái câu nói mà từ từ của Chánh nói chuyện, nó vừa vui mà cũng đó cũng là hết sức là áp dụng hết sức là thực tế. Từ từ của Chánh nói rằng trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Thì lúc nào là chúng ta là anh hùng, có đó chúng ta có thể là một người thiện, là một người hiền sĩ. Nhưng có những lúc chúng ta khùng, chúng ta điên, thì chúng ta là con người ác xấu. Thì chúng ta sẽ tính sao đây? Cho nên hãy nhìn cái gì? Hãy tha thứ, hãy hiểu như vậy. Chúng ta không thể thay đổi được được chính họ, nhưng chúng ta hãy có cái nhìn, cách nhìn khác hơn, thì chúng ta sẽ được tốt. Mình cho rằng người đó là xấu, quả thật người đó xấu, nhưng tâm của chúng sinh mà thiện ác nó liên tục, tâm của chúng sinh phần phu thiện ác liên tục, cho nên dẫu cho họ có khéo giấu, dẫu cho họ có coi như là cái miệng nam mô, cái bụng một vòng dâu găm vân vân, hay hoặc là họ có thể là họ trọng tướng, họ làm bộ coi như là có những người phu á, khi mà gặp người khác quý vị biết cái đầu tiên đi cũng đi chậm chậm, nói cũng nói chậm chậm, rồi quay qua quay lại hết sức là chỉnh tề oai nghi. Những cái đó họ tu cho người thì chút xíu thôi là xong, kết thúc. Thì cái gì cái cũng không thể nào kim lâu ngày, vậy nó cũng sẽ lồi ra. Và tất cả mọi thứ, mọi điều trong cuộc đời này khi bị đủ duyên thì nó sẽ nở ra, sẽ mở ra. Sẽ mở ra cái gì? Sẽ mở ra một cái gì đó mà tất cả mọi người chúng ta thường nhìn bằng cách thực tế, thường nhìn bằng cách tức là chúng ta tự cho như thế này thế nọ. Thì chúng tôi định đức, chúng tôi nhìn của chúng tôi thì nghĩ rằng là nếu như là những con người ác quá, ác xấu mà họ khéo léo, họ sử dụng bằng cái sắc bọc nhung á, thì những con người này quá ác rồi, thì họ không thể nào là một người hiền sĩ được, là một người tốt đẹp, là một người phạm hạnh được, là một người tu tốt đẹp, hay là một người bạn chân thành, hay là một người chồng, một người vợ, một người thân đáng tin cậy nữa. Thì chúng ta cũng rất cảm ơn cuộc đời để cho ta thấy như vậy, thì cũng đừng thất vọng. Bây giờ gặp nhau kiếp này thì kiếp sau còn gặp nhau nữa hay không, đó là một việc. Còn nếu như mà cái những vị thầy của mình mà có đôi khi lỡ lầm, thì hoặc là những người bạn của mình hay là những người thân của mình đôi khi có lỡ lầm, thì chúng ta cũng phải có biết cái đức tính hiểu và thương tha thứ cho họ. Đứng trên cái nhìn của Tây Quyền thì thấy rằng như vậy thì nó sẽ được tốt hơn. Chứ còn chắc chắn rằng ác xấu thì nó quá nhiều, mà thiện, người hiền, người lành thì nó rất là ít. Quý vị biết ngày hôm nay ấy, họ vào chùa dữ lắm, họ vào chùa cái họ đánh động cái chuyện mà ở nhiều khi chùa là nghèo khổ hay là chùa có như thế này thế kia. Quý vị biết chiều này có một người họ tới chùa, họ mới để họ bán cái chùa nó bán rẻ, như điều mà cái đây là cái đồ tặng mà, còn đây là cái đồ bán mà. Như điều ngày mai rồi có công ty này xí nghiệp nọ nó tới, thì cái chúng tôi cười, tôi nghĩ là thì thôi thì bây giờ thôi đến ngày mai, không bây giờ thì mở cửa đi vô nó bán cái bếp, cái gì cái bếp ga đó mà nó hô là ít thao điện thao gì hết thì cho thầy mượn thầy xài, thì chúng ta bắt gặp cho mượn thì được. Cái đầu họ đưa cái món thứ hai, cái món này là ba, thì cộng cả hai món lại, một cái vừa cho một cái vừa bán, thì có lẽ chúng ta đi mua nó còn rẻ hơn nhiều. Nếu dùng họ chài cho chúng ta cái gì,
Hồi đó chúng ta thấy cái này là cái gửi để xài thử, rồi mới mốt coi như là công ty xé lại, còn cái này là cái bán cái giá này, họ đưa ra cái biên giá này họ bài bản. Thì lúc đó có một số có mấy cô cũng nói biết tôi nói thử cho tôi xem cái này nó rẻ chứ. Chúng tôi cười, chúng tôi nói hỏi thì nếu nó ngày mai công ty tới thì công ty đến ngày mai, gặp công ty thì tính. Vì cái nào có số lượng xài còn mua, ai có tiền thì mua, tôi không có tiền không có mua. Thì hồi giờ nó nghe nói như vậy, chúng tôi có việc thì chúng tôi đi ra, thì cứ quay lại, họ đi. Thì họ đi thì họ không gửi một lời gì hết trơn. Thì muốn nói như vậy để nói cái gì? Thì chúng tôi cũng không lúc khẳng định họ là tốt là xấu gì, nhưng quả thật thì nó vô vàn là chúng sinh, nó đủ mọi hình thái sắc mà tất cả mọi người phải có một cái sự chuẩn bị thôi. Ở đời này không có hạt cơm miễn phí mà, không có điều gì mà nó vô tư nó mang tới cho mình. Mình được tâm niệm như vậy thì mình khỏi cái phiền não. Cho nên bao la lắm, dạ, nó khó khăn lắm. Dạ. Xin trả lời cho Đức Phật Tăng như vậy. Và tiếp theo thì có lẽ sẽ kết thúc cung thỉnh đến để cung thỉnh thôi. Bây giờ cung thỉnh sự đi pháp đi, cung thỉnh Đức Phật Đăng Hoa, Đức Phật Tăng nói thôi. Thì từ vì mình quan tâm đến Đức Phật Đăng Hoa. Dạ. À, cái thứ đi sư liệu pháp, nếu mà nói về cái ở trong cái cuộc sống này, về vấn đề mà trong cái việc chung sống giữa những người tu và người tu với người đời, người tu với thiện nam, với tín đồ, với Phật tử, nói chung tất cả, giống như có một ai đó người ta khen rằng thường cái ni sư tu tốt quá, ni sư có đắc một cái pháp màu nào hay ni sư sẽ là người là điểm tựa, sẽ là người có như là cột trụ của tùng lâm của Phật pháp hay sao, hay là cái cho rằng những sư đình của người đã đắc được cái chứng lực cái điều gì đó mà là thật sự lợi ghê gớm. Thì nghe những cái lời khen, nghe những cái lời tán tụng như vậy, thì tôi nói ni sư sẽ xử lý như thế nào? Và thứ nhất không để lại cho chính mình nó khởi lên những cái bất an, những cái lên cái nó khởi lên cái ác khí ma mán, tức là cái ngã mạn khởi lên cái gì? Nhiều khi chúng ta chấp nhận chấp lòng cái đó thì chúng ta tự động chúng ta vô tình chúng ta đã khai phát Phật câu ngang và cũng chỉnh sửa làm sao cái người Phật tử này phải nhìn đối với chú tâm, đối với tăng ni nó phải như thế nào mới là đúng pháp. Không phải cái gì mà chúng ta cũng nhìn bằng một hình ảnh hết sức là trình tự, là mô phạm, là cũng như là đeo một trên mình một chiếc áo có nghĩa là pha thai Phật ngồi tòa giảng pháp Như Lai, cũng như là hay là tăng đáo là Phật Lai. Như chúng ta là người mặc cái áo này rồi thì chúng ta là Phật, chúng ta là thánh hiền chăng? Đây là cũng câu hỏi nó không xin lỗi, cũng hay là đưa ngay nghe cái chỗ mà cái đó cũng mong rằng nhưng sư nói lên để cho mọi người phải hiểu có những lời tán tụng của những lời mình ta đưa lên mình như vậy thì nó sẽ nguy hiểm như thế nào đối với chính người đó và cũng như là cái hiểu sai của đại chúng, của Phật tử và chính thần. Như sư không biết như sư có mặt nước máy không ạ? Dạ mô Phật, chính thần. Như sư
Nam Mô Bụt Thầy Giác và Chủng Bạch Chí Tôn Đức Tăng Ni và Chủng Sư Tự Phật Tử. Giờ mình chọn hơn cuộc đời đó thì con thấy rằng ai cũng vậy, được khen cũng nhiều mà bị chê thì cũng không có ít. Mà nếu như mà mình tự để ai khen thì mình cảm thấy mình được bốc lên tầng mây xanh và mình tự bay lơ lửng về trên trời. Còn ai mà chê thì mình buồn, mình định đổi, mình ăn cơm không được, mình ngủ không yên ấy. Thì con nghĩ rằng mình sống rất là khó ăn là con thấy rằng là bản thân con đó thì chuyện bị khen chê bị thì thế cũng nhiều chứ cũng không phải ít. Nồi hai cái chuyện là xưng hô thôi. Ví dụ như là ở trong rung đây đó thì từ khi mà thường gọi giặt bản nó đề nghị là gọi là thay vì gọi con là ni sư chẳng hạn thì quỷ sư trong rung thì cũng quen miệng gọi ni sư thì thì trong dân thì trong dân điều pháp thì trong dân Phật pháp Bồ Tát nói tiếng ai có vấn đề gì cả, nhưng mà những người khác đó là thì họ hỏi con là con tu được bao nhiêu năm mà xưng là ni sư, màu danh cái này cái kia đó, thì rất là nhiều lần thì con hỏi rằng con bao giờ con đòi hỏi rằng là ai gọi con bằng sư cô hay là ni sư gì cả, còn muốn gọi sao cũng được hết. À, nhưng mà người ta vẫn cứ đặt cái vấn đề đó ra rất là nhiều lần. À, rồi chẳng hạn như hồi đó mà ra trường thường tòa bù chẳng đó, mà học ở bên đây đó, thường tòa hay hay mỗi lần gặp con hay chọc con hay đi trường đi đâu. Thì bởi vì ở bên đây thì một mình con là tu luyện nam tông thôi, thì thành ra bây giờ con trường thì cũng khó mà không khó thì cũng lĩnh thôi, chứ không có ai ngoài cả. Thì có nghe đi, sau khi con về con gặp thường tòa thì tới thăm thường tòa chứ con bằng đi trường thì con nghe con còn phải vui chứ con cũng không nghĩ rằng ồ mình sẽ được làm đi trường hay là mình sẽ oai về con có cái gì cũng phải không có dịnh dạng như vậy hết. Thành ra khi người ta chê rồi thì con nghĩ rằng là bởi vì cuộc con cũng có đòi những cái danh đó mình cũng cũng muốn mình bớ vào, mà người ta có gọi thì mình cũng nghĩ rằng một người ta muốn gọi gì đó, có khi người ta gọi thì vui vẻ, có khi người ta gọi thì cảm thấy nén hay là vì cảm thấy muốn cho có mình có cảm thấy mình muốn cảm thấy mình gần gũi hay là muốn để cho mình cảm thấy mình được tôn trọng, cái khi đó thì cách của người ta nói hay khi người ta khen cũng vậy. Có thể người ta khen thì trong trường hợp khen cũng vậy, cũng có nhiều loài, có khi thì người ta thật sự cảm thấy rằng trong mình có một cái chút khả năng nào đó, cũng có một cái chút tiềm tàng nào đó vào cái tương lai có thể sẽ làm được nhiều việc, là người ta muốn ở đồng viên, người ta muốn khuyến khích để cho mình cố gắng thì người ta khen, người ta có thể tán dương rằng mình sẽ là cái này và cái kia. Nhưng mà có nghĩa cái quan trọng là mình biết được mình đang làm cái gì, mình cũng đang học được chừng nào, cái gì mình làm được rồi, cái gì mình chưa làm được, mình còn rất là nhiều những cái hạn chế. Thành ra mà người ta có khen đó thì mình sẽ coi rằng dù cái lời khen đó là nó không có đúng sự thật đi nữa, nhưng mà dù sao những cái lời khen đó cũng chỉ là tiền trí, thì mình cũng không có bực bội với họ, mà cũng không phải vì vậy nên mình quá vui vẻ hưởng thở. Thì chỉ ghi nhận rằng là họ nói như vậy thì mình cũng cảm ơn họ thôi. Rồi nghĩ đi, mà người ta khen mà vì mình bờ, thật ra là họ không thật sự không lòng, họ không bị vậy, mà họ chỉ mình bờ, họ nói để lấy lòng mình, để được cảm tình của mình, để sau này có mưu đồ đằng sau đó. Thì cái chuyện đó có thể là mình cũng nhận ra rất là dễ nha. Khi mình nói chuyện gần gũi với ai, tiếp xúc với ai đó, thì người ta nói chuyện thật lòng hay không, người ta khen thật lòng hay không, thì mình có thể cảm nhận được. Và nếu như mà họ có khen không thật lòng thì có nghĩa là càng không có dẫn dạng đi tụi mình hết, bởi vì cả đó chỉ là chuyện của người ta thôi. Theo con đó, cái chuyện từ trí rất là quan trọng, không ai bị chuyện mình mang chính mình hết. Cho nên dù người ta có cho mình một cái giải thưởng, người ta có đặt mình lên một cái vị trí rất là cao, người ta có thể trầm vòng mình, có khi là đưa được này kia đó, nhưng mà mình đừng có thấy những cái như vậy, mình cũng nghĩ rằng là mình đã được cái này được cái kia, thậm chí mình cũng nghĩ chắc mình cũng có cái gì dư dưỡng lắm. Mà nếu như mình có khả năng từ trí đó thì mình biết rất rõ với cái hoàn cảnh như vậy, người ta cần tận mình thì người ta có những cái của sự ưu đãi. Thì nếu như mà trong những cái trường hợp thân thiết đó, có những lúc có nghĩ rằng có những lúc những cái sự ưu đãi mình cũng phải nhận, nhưng mình mà không nhận mình cũng không có được. Nhưng mà trong khi mình nhận cái sự ưu đãi đó đó thì mình biết rằng ra đây là những có khi là những cái phước mà mình đã tạo trong quá khứ. Nhưng mà nếu như mình không có biết giữ cái tâm của mình đó thì dễ sinh ra ngã màng. Mà phước thì nó có giới hạn thôi. Nếu như mà mình sử dụng phước mà mình không có biết tìm phước, không có biết tạo thêm phước đó, thì tới một cái lúc nào đó thì cái phước mình hãy thì mình sẽ bị đọa lạc rất là khổ đau. Thành ra đó, những cái gì mà đến với mình thì mình chấp nhận một cách bình thản, mình biết rằng đó là cái gì là quả, cái gì là phước, cái gì là quả báo của sự đau khổ của những cái nghiệp bất thiện, và cái gì là những cái phước của những cái nghiệp thiện, và cái gì là cái mình cần phải làm, và luôn luôn giữ làm sao để cái tâm mình được bình an, được quân bình. Con thấy con tiền ăn cộng cái tình trong cái thân niệm mà con rất là thích là down to earth. Down to earth tức là đứng ngay trên mặt đất, chứ mình không có bay bổng ở trên trời, rất là thực tế, rất là
mình biết được là mình cái chỗ mình đang đứng là ở đâu, mình biết được mình đang có mình đang là ai, mình đang là cái gì, thì con nghĩ rằng chỉ cần có cái khả năng từ hiểu mình, từ biết mình như vậy đó, thì ít bị ảnh hưởng bởi lời khen tiếng chê. Giả sử như mình biết rất rõ rằng là mình đang học lớp 5 và mình trình độ của mình chỉ lớp 5 thôi, mà ai mà tới khen ôi chị giỏi quá ha, chị chắc phải học xong đại học rồi á, thì mình cũng phải nghĩ vì vậy mình tưởng rằng mình đã học xong đại học, mà dù ai có tới câu chê mà sao chị mà ngu vậy, học từ học đọc ABC cũng không được hay sao, mà sao đọc ra lên chặt lên chặt xuống, thì mình cũng vì vậy là mình buồn, vì mình biết rất rõ là mình đang học đang lớp 5 thôi, có khen cũng vậy, câu chê cũng vậy, thì mình rất là bình an. Thành ra theo con đó thì cái chuyện khen chê thì ai cũng có cả, và quan trọng là mình tự biết mình, và mình tự biết rằng khi trong những cái trường hợp nào thì mình nên xử sự theo sao. Cảm lời khen không phải mình phải trốn tránh cái sự ưu đãi, nhưng mà mình tiếp nhận nó một cách lịch sự vừa phải, và không có quá đáng, không có không có tự hào đó, thì cũng không làm mất lòng người ta, mà cũng không có làm cho mình thì phải khổ sở, đôi lúc cục bực bội khi nào có chuyện. Dạ thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Từ Quyên. Dạ con không biết là Đại Đức Phật Đăng có thực máy hết không ạ? Dạ nếu Đại Đức có thực máy thì con xin được chúng cũng Đại Đức Phật Đăng đưa tay cho con biết được không ạ? Thật Đại Đức Phật Đăng trả lời cho một câu hỏi chúng con phải thay học ngày hôm nay. Dạ con đã thấy Đại Đức Phật Đăng lên tiếng rồi. Dạ bài học ngày hôm nay thì nói về câu chuyện mà ngài Ananda giúp để tìm ra bảo vật để cho nhà vua, vậy là những cái người cung nữ ở trong cung đó khỏi bị Phật phân tâm, khỏi bị phân tâm ở trong những cái việc học pháp. Thì con thấy rằng đó những người Phật tử, những cái gia đình Phật tử đó thường thường cũng có một cái chuyện xảy ra là ví dụ như là có những người phụ nữ họ rất là thích đi chùa, rất là thích học Phật pháp, rất thích làm phước, nhưng mà gia đình thì không có, gia đình không có cho, ông chồng cứ bắt là bà vợ thì phải ở nhà để làm việc nhà, để mà lo công việc nội trợ thôi. Mỗi lần mà đi chùa thì ông cứ nghĩ rằng đi chùa thì lên việc nhà thì nhà, mà việc chùa thì xin, ông không có cho đi. Mà có những người phụ nữ đó, đôi lúc họ phải trốn chùa, trốn trong nhà đó, như khi họ phải ngồi lão việc này hoặc ngồi lão việc kia để họ được đi chùa. Thì nếu như mà trong những cái trường hợp như những cái gia đình như vậy đó, thì không biết Đại Đức Phật Đăng có cái phương pháp gì mà để giúp cho cái gia đình đó, đặc biệt là cho cái người chính nữ đó, để họ có thể có được mà làm sao để họ thuyết phục trong nhà, hay làm sao để họ có thể sắp xếp mà họ có được một cái tâm trạng an lạc khi học đạo. Bởi vì con nghĩ rằng mà cứ nói dối rồi trộn cảnh này kia đó, họ mặc dù họ rất thích đi, nhưng mà trong cái tâm trạng của họ cũng rất là khổ sở. Vậy thì một vị lạc đạo hướng dẫn tinh thần đó, thì mình trong những cái trường hợp đó thì mình muốn giúp họ ra sao? Dạ con điện thực Đại Đức Phật Đăng.
Dạ dạ con Phật Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Đức Tòa Thiệt Siêu, thực kỳ Đức Phật Tăng, Đức Phật Minh Hạnh, Đức Sư Tôn Đức Tăng. Xin chào Đức Sư Như Pháp cùng với bài cô Sư Nữ Thượng Tòa Phật Tử. Thì trong cuộc đời thì thật sự thì mình thấy nó không có thuận lợi hoàn toàn. Mình thấy như là chính cái cách mà tiền của người cư sĩ vậy đó. Có nhiều người họ tìm của một cách thủ phạm, thủ đoạn phi pháp, nhưng mà họ lại biết nuôi dưỡng hoặc là biết cúng dường. Thì cái điều nào mà họ làm tốt thì khen, cái điều nào mà họ làm không tốt thì coi như điều đó nó bị kém khuyết. Thì là đối với những người cư sĩ cũng vậy, nếu mà nói đi chùa là được thiện sự công đức, nhưng mà nhiều khi ông chồng cũng buồn, hoặc là bà vợ buồn, hoặc là nhiều khi cha mẹ đi chùa con cái không vui, thì chuyện cũng vẫn có. Thì nếu mà mình là người cư sĩ đó, thì mình thấy rằng trong cuộc đời không có ai là thuận lợi hết. Mình cứ nghĩ là Vita Kha, dù là thánh tu đồ vờ, nhưng mà có chồng ngoại đạo thì rõ ràng gia đình chồng cũng không có chấp nhận cho bà khi mà thỉnh chư tăng hoặc là kính lễ chư tăng,
mà luôn luôn lúc gần gia đình cũng cũng nói những vị là rõ thể là những vị A-la-hán, bà thì mà không có đồng ý những vị A-la-hán là như vậy. Người cuối cùng đó thì nhờ bà khéo léo nên bà đã cảm hóa được cái gia đình chồng, nhân cái cơ hội mà người Minh gia đình chồng mà du quan cho bà, mà tìm cái cách bà tìm cái cách và các vị Bà La Môn tám người giám sát bà đã nói ra, và cho chồng khi hiểu ra rồi thì không làm khó, nhân cơ hội đó bà mới thỉnh Đức Phật đến nghe thuyết pháp. Và chính Đức Phật thuyết pháp thì người cha chồng đã tỏ ngộ, và từ đó sẽ đi không còn cản trở bà nữa. Thì đối với cái người Phật tử mà thật sự họ đi chùa mà họ nói dối chồng hay nói dối con, thì thật sự nếu mà gặp Pháp Đăng thì Pháp Đăng cũng vẫn khuyên họ là mình cố gắng không nên nói dối, mình nói thật. Bởi vì khi quý vị thấy như là Thánh Năng Chánh Ý, cái bà nữ Bà La Môn đó, dù là bà niệm Phật thì ông chồng bà rất là ghét, kê dao vô cổ bà, nói bà niệm Phật cũng cắt cổ bà. Nhưng mà thật sự ra bà niệm Phật thì ông cũng không cắt được. Rồi cuối cùng đi vào mà gặp Đức Phật, sân hận, nghĩ là Đức Phật. Rồi cuối cùng vào gặp Đức Phật thì năm Bà La Môn có đó là chá đã giác ngộ. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện Bà La Môn phá ra chá mà trong Tương Bộ Kinh, nhiều câu chuyện mà những cái người Bà La Môn đó cũng vì trước là vì bà nữ Bà La Môn Thánh Năng Chánh Ý là người vợ của mình. Sau này thì cái người chồng đi tu rồi có nhiều cái người em rồi người chú rồi người kia nọ bực bội, thì cậu bực bội nhưng mà cuối cùng vào thì cũng được giác ngộ. Còn nếu mà nói rằng mình phải nói dối chồng mình hoặc nói dối con mình hoài thì cái chuyện đó thì thấy rằng cái điều mình đi chùa là tốt, nhưng mà chuyện nói dối là cái điều cần phải bị chê trách. Chứ nghĩ rằng như là chính cách tiền của tài sản mà trong cái cuốn Phật Tàng của Thượng Tọa Đề Siêu đó, thì điều nào mà mình biết bố thí cúng dường đều đã được khen, nhưng mà làm cái nghề nghiệp kinh pháp đó thì mình bị chê thôi. Cái điều nào đúng thì khen, cái điều nào không đúng thì chê. Cũng như là sao mình biết là bây Đức Phật thường nói thi chơn, cứ tưởng thực chơn là thấy thi chơn nó là tư duy một cách bại tà, người như thế có mà đạt chơn. Thực chơn biết đó mới là tư duy cảm xúc bại tà, người như thế ấy mới là đạt chơn. Thành ra nhiều khi nếu mà mình là người Phật tử thì thật sự chúng tôi cũng có gặp nhiều cái trường hợp. Biết là ở chùa có người Bắc, cô đó thì cô rất là thích đi chùa, nhưng mà con cổ thì không có vui. Mà mỗi lần con cổ lằng nhằng thì cổ nói thì mẹ đi chùa con thích đi karaoke, thì con thích karaoke thì con có tiền con đi karaoke, còn mẹ thích đi chùa thì có tiền mà đi chùa cúng dường chùa. Thì bà nói vậy thì cái cậu con trai của bà thấy cũng có lý. Tại vì cậu con trai thích đi karaoke thì có tiền thì đi karaoke, còn cổ thì có tiền thì có đi chùa. Thì khi nói một vài lần để khi nói đúng rồi thì mình làm sao mình nói đúng rồi thì cái người kia họ sẽ hiểu ra thôi. Ví dụ người ông nào không thích đi nhậu thì ông đi nhậu hoài, không có tiền đi nhậu thì ông có tiền đi nhậu thì cái đó là ông thích, ông đi nhậu mình cũng đâu có cản ông. Mình cũng không cản được nữa, cản cũng chẳng cản được. Còn mình có tiền mình thích đi chùa mình cứ đi chùa thôi. Mình làm sao mình khéo nó làm cho cái người đó suy nghĩ, nó rất là thực tế, cái gì mình thích mình làm thôi, chứ không phải là mình làm mà khổ sở như thế nào. Theo cách Pháp Đăng thì nó như vậy đó, không biết thì quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà thật sự cái cách thì do mình chọn thôi. Nhưng mà theo Pháp Đăng thì điều mà nói dối thì điều đó là không có tốt, nhưng mà đi chùa là tốt, nhưng mà nói dối không tốt. Mình phân biệt cái điều nào nó không tốt, điều nào tốt, điều nào hoàn thiện, điều nào chưa hoàn thiện. Còn nếu mà mình phóng cái điều mà mình nói rằng mình đi chùa nó dối được á, thì cái đó là phi chơn, một cái tưởng thực chơn. Thực chơn là thấy phi chơn đó là tư duy một cách dễ tà, người như thế cái ấy khó mà đặt chơn. Còn cái nào thực chơn mình biết thực chơn, phi chơn biết phi chơn. Nếu mà thật sự thì trong cuộc đời ai cũng có cái đam mê cái gì thật sự á. Ví dụ như là đừng nói mình thích đi chùa đi, ông chồng mình thích coi phim đi. Mình đi chùa, ổng cứ lằng nhằng mình hoài, nói anh thì em có tiền anh mua phim coi, em có tiền đi chùa vậy thôi. Anh nếu mà anh nói em không đi chùa, em nói anh đừng coi phim cũng tốn tiền. Thì nếu mà nói vậy Nếu ông chồng ông đồng ý, ông dám đồng ý không? Ông không đồng ý. Thật sự quý vị, chúng tôi thấy mỗi người có một cái đam mê. Luôn đến nhiều người đánh số đề, đánh số số cũng vậy đó. Mình đi chùa mà họ đánh số số đi, mình cản hoài họ cũng đánh đầu này, cũng đánh đầu kia. Rồi thôi thì họ có tiền họ đánh số số, họ có dư nhưng họ đánh số số để họ cầu may. Còn mình có tiền đi chùa mình cứ nói đi chùa là một cái niềm vui. Trong đời thì phải khi sống mà có niềm vui thì mới sống được, chứ đời mình sống không có niềm vui chắc sẽ chết sớm. Thành nên cứ nói thật thà vậy chứ không có gì phải lo đâu. Không biết nói như vậy có giúp được những cái gì xong. Nhưng mà nếu mà chúng tôi sống ngoài đời mà chúng tôi gặp vợ, gặp chồng, gặp con trai, con gái gì thì chúng tôi cũng sẽ nói như vậy. Mỗi người có cái đam mê và ai đam mê cái gì thích làm cái đó. Mà mỗi người sống có niềm vui mới sống được, chứ sống mà cứ tối ngày buồn rầu và chúng nó chết sớm quá. Thôi bây giờ trả lời cho câu của Ni Sư Diệu Pháp, vậy không biết Ni Sư có đồng ý hay không. Bây giờ thì đặt lại một cái câu hỏi mà đang nghĩ trong cái bài học hôm nay. Thì trong cái câu chuyện này thì muốn nói đến cái câu chuyện quá khứ đó, thì cái vị mà khi mà năm cái người mà họ thú nhận tội đó, nhưng mà cái vị này biết đó là cái người đó, những cái vị đó không có phải là người tội, mà chính đó là có thể là một con khỉ nó đã lấy được cái dây ngọc này. Thì theo Ni Sư đó thì mình có thể là nói rằng một con người mình nhìn vào cái sự vật mà mình có thể để ý như thế nào đó, mình có thể phát sanh được cái trí, mình biết được cái chuyện đó là mấy người này thú tội, nhưng thật sự mấy người này không có tội, mấy người này không có tội. Nhưng mà cái việc mà nó xảy ra là do một cái người khác. Thì Ni Sư có thể cho một vài cái ý tứ nào đó mà nói rằng người này sẽ nhìn nhận và biết được cái vấn đề đó. Thì thỉnh Ni Sư Lễ Pháp cho vài lời. Tại vì giờ Ni Sư hỏi đang hỏi lại câu gì, lẽ là nếu còn thì Ni Sư sẽ hỏi lại vì nào cũng được. Tại vì bữa nay thật sự tự nhiên buồn ngủ quá, do uống thuốc cảm nó buồn ngủ quá, tự nhiên nãy giờ nằm thiêu liêu cũng nghe liêu thiêu vậy, nhưng mà cũng nhớ có mấy cái sự việc trong câu chuyện như vậy. Bây giờ thì Ni Sư cho vài ý để Phật tử có thể hiểu được tại sao mà mình nhìn sự việc mà mình có thể có được cái sự tán thuốc đó. Thỉnh Ni Sư.
Dạ, con kính tri ân Đức Phật đó. Con thể thân về câu chuyện hôm nay đó, thì mô tả lúc đó đó, hôm nay chắc là cũng trễ, mặc dù là đã có người nhận tội, rồi họ có luôn cả họ khai ra từ những người đã đâm lửa cùng phạm tội về họ, có thể cùng bắt luôn cả năm người vào. Nhưng mà ngài thấy rằng ngài cũng có thể có cái cách chia sẻ cho ngài để rằng người đầu tiên mà nhận tội đó là người đó đã không có cơ hội đi vào trong cung rồi, thì làm sao mà có tội được. Rồi người mà tiếp theo đó thì cái lý do có tìm ra cái lý do vì sao người này nhận tội, vì sao người này lại chỉ cho ông tiểu phủ, với ông tiểu phủ vì sao thì ông nhạc sĩ vì sao thì có quyền nữ vân vân đó. Thì cứ như vậy đó, chỉ cần một cái óc suy sẻ thôi thì sẽ thấy rằng từ yếu tố đầu tiên nó vô lý, và từ yếu tố thì tiếp theo là nó từ cái vô lý đó nó dần theo những cái vô lý khác, nó theo cái chuyện mất tích. Thì câu chuyện như cũng vậy cả, không phải là người ta nói cái gì thì đó là sự thật. Khi ra ngoài tòa án cũng vậy, mà ở trong cuộc đời sống hàng ngày cũng vậy, không phải ai cũng là người chân thật. Người ta chỉ có khi người ta nói dối vì sợ, hay là vì thương, hay là vì ghét mà người ta nói dối. Thành ra mình nghe một lời nói nào thì khoan rồi tin điều đó là sự thật, mình phải suy xét xem điều đó nó có hợp lý hay không, nó có thật sự là sự thật hay không. Thì khi mà mình suy xét rồi thì có nghĩ rằng từ từ đó, từ những cái trường hợp mà quá khó khăn thì đòi hỏi cái kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm quan sát rồi tư duy rồi tìm hiểu, như là mình coi những cái phim Bao Công đó. Có người hồi nhỏ con rất là thích coi phim Bao Công, bởi vì ông Bao Công đó, ông truy án, ông xử án rất là hay. Ở cái chỗ là có người nào mà họ vô họ nhận tội, nhưng mà ông biết ngay rằng người này không có phạm tội. Họ nhận tội có cái mẹ nhận tội thể cho con, cha nhận tội thể cho con, hay là vợ nhận tội khác cho chồng. những cái cách nhận tội đó đó là họ vì họ muốn che đầy cho người khác mà họ nhận tội. Thì ngay cả trong chùa cũng vậy, có khi có những người đó họ thờ quá mà họ nhận lỗi hay là họ đổ lỗi cho người khác, thì vì thay đó là phải có một cái nhìn báo quát để biết được trong những người đệ tử cái người nào có cái tính chân thật, người nào cái sống chân thật. Rồi trong có những người trong thương cảnh tâm họ chân thật nhưng mà có thể trong cái điều kiện đó họ phải nhận lỗi vì sợ hãi hay là vì thương người kia báo che vân vân. Thì những cái chuyện đó đó có nghĩa rằng chỉ cần một chút quan tâm, một chút để ý và một chút khí tứ đó thì mình vẫn có thể giải quyết được những cái chuyện xảy ra xung quanh trong cái đời sống hàng ngày, chứ không phải là chỉ phải là những người mà tự án, phải là những người mà thật sự là hiên tử mới có thể giải quyết được. Dạ, bây giờ có một cái câu hỏi mà con xin được chính thức đại đức Đại Đức Thế Quyên, con thấy câu hỏi ngay từ khi con nghe, con đọc từ bài kệ đó thì con cũng có khởi lên cái câu hỏi, và con thấy Đức Lê Quy A1 cũng có đặt một câu hỏi như vậy, cho nên con lấy câu hỏi này để con xin được thực Đại Đức Thế Quyên. Là cái bài kệ mà trích dẫn ngày hôm nay á, thì có một cái câu kệ cuối cùng đó, thì có cái câu là chuyển trần cần anh hùng, khuyên bảo cần bình tĩnh, ăn uống cần bàn thân, gặp việc cần hiên trí. Thì trong ba bốn chuyện này thì có cái yếu tố thứ ba đó là ăn uống cân bằng thân. Trong đời sống hàng ngày thì người ta nghĩ rằng ăn uống thì cân bằng thân để nói chuyện cho vui vẻ, để ăn cho ngon, hay trong gia đình cũng vậy. Nhưng mà khi mà một người tu thiền quán đó thì khi ăn là không có nói chuyện, và ăn là chỉ quan sát, chỉ động tác nhai hay nuốt hay là đùng chàm hay là vị ngon vị mặn vị ngọt ra sao thôi. Vậy thì trong một cái bài kinh mà nói rằng ăn uống cân bằng thân nhất thì là có mâu thuẫn với cái truyền thanh cùng với cái pháp thanh thiên của người tu tập hay không? Dạ, con xin được cũng thực đại đức tự tuyên ạ.
Dạ, Nam Mô Bất Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tôn Thà Giá. Chúng ta bạch tết đây sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tăng. Cùng sự tâm đức tâm đang hiện diện trong gương, thân chào đến như sự bị phát với sư cô với tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ thưa quá thật thì chúng ta có những lúc ở trong cái lời văn hay trong cái kinh cũng vậy, chúng ta không thể nào từ khi mà nắm bắt ở cái lời này mà chúng ta lại chuyển qua một cái mặt khác. Nhưng chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như bây giờ là thì chúng ta nói rằng là khi anh không nói chuyện đối với vị sa môn Tỳ Kheo, khi anh không nói chuyện khi vật thực còn trong miệng, bởi vì sao vậy? Bởi vì cứ như vậy thì nó không đúng với phong cách ăn. Nhưng chúng tôi đang ví dụ ha, những điều ngược lại, nhưng khi lúc mà khi chúng ta đã ăn rồi, khi chúng ta nghe vật thực không còn trong miệng thì chúng ta cũng có thể có thể là lên lại để nói chuyện cái chuyện gì quan trọng đó. Đối với cách nói về luật vua ngô ngơ rồi một người nói rằng tại sao mà tu tập mà ăn mà nói chuyện, đức phật dạy không được nói chuyện khi vật thực còn trong này. Đây là một chuyện. Cái việc thứ hai nữa trong câu kệ này thì tôi thấy là thật ra thì chỉ mới nghe qua thì hồi nãy có nhờ bót trong cái câu cái khi vào râm thì muốn biết được câu chuyện liền, thì vừa muốn biết được câu chuyện thì báo cho con Nica, chỗ Nica chuyển qua cái câu chuyện, thì ngay sau đó thì là đã trả lời cho đại đức Pháp Tăng. Thì ngay sau đó thì sau đó thì chú ý lại thì bây giờ thì đã được chuyển, nhưng mà chỉ nắm bắt được ba cái câu cái câu kệ cuối cùng. Nhưng mà cũng xét nghĩ rằng tại sao mà ăn uống cần bản thân, thì quả thật ở đây thì không hiểu nãy là vị nào ở trong rung có thể nghe sư phụ Tỳ Siêu giảng thuyết mà xuyên qua cái câu này, cũng như là có thể câu hỏi này có thể là Đức Pháp Đăng vào đầu, thì sẽ kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng quan hỷ, bởi vì khi mà muốn nói thì cũng phải cho nó ổn định chính xác, hoặc có thể cung thỉnh lại Và hình như là con có thấy là sư cụ Tỳ Siêu đã giơ tay lại. Bởi vì câu này thì khi mà không có nắm bắt được trong cái câu cái lời giảng và không có nhìn rõ cái câu hỏi thì cũng như việc kia không có cơ nhìn rõ cái câu chưa đọc rõ cái tích luyện, cho nên vì vậy cho nên con kính thỉnh sư phụ Quang Hỷ trả lời cho câu hỏi này để cho, và cũng mong sư Quang Hỷ bởi vì chúng tôi chưa có đọc rõ cái câu kệ và cũng như là nãy khi mà vào một nửa giờ rồi thì ngay vì vậy không có rõ được cả kính cơ kính thỉnh sư phụ Tỳ Siêu giúp cho câu hỏi này ạ.
Ở đây thưa quý vị, cái điều này chúng ta không cần phải thắc mắc cái gì cả. Chúng ta phải chịu khó, chúng ta dùng trí, chúng ta động não một chút. Khi nãy chúng tôi có nói là ở trong cái bài kệ của vị vua ở trong quá khứ đã nói với Đức Bồ Tát, thì trong cái bài kệ đó chỉ có hai câu là đối với chúng ta là hợp lý, là cần thiết, là khuyên bảo cần bình tĩnh. Khi mà chúng ta cần một cái lời khuyên thì chúng ta nên tìm đến một người có sự bình tĩnh. Cái đó áp dụng trong đời sống tu tập của chúng ta được. Câu thứ tư, gặp việc cần hiện trí, là khi mà chúng ta hữu sự chúng ta gặp việc thì chúng ta cần có một Phật hiện trí tánh như chúng tôi đã nói. Còn cái chuyện mà chiếu cận thần anh hùng đó là cái cách suy nghĩ của đức vua, nhưng mà đúng chứ không phải sai. Nhưng mà cái chuyện ở ngoài đời, còn cái chuyện ăn uống cần bản thân, cái đó là cũng là một con nói của người đời. Thì cái chuyện đó không có liên quan ăn nhập gì cái việc mà chúng ta tu hành, chúng ta thiền định cả. Chừng nào mà chúng tôi khuyên quý vị là chúng ta ở đây khi mà ăn uống cần phải rủ bạn bè, vì có bạn thân chúng ta mới ngon. Nếu mà khi mà chúng tôi giảng thì chúng tôi nói như thế đó thì cái câu đó quý vị mới thắc mắc. Còn đằng này là chúng tôi chỉ khuyên là chúng ta nên áp dụng trong bài kệ của đức vua, chỉ xài được hai câu đối với chúng ta thôi là những người tu hành. Còn cái chuyện mà chiến trận cần anh hùng hay ăn uống cần bản thân thì tôi chỉ giải thích thôi cái nghĩa thường thức ở bên ngoài, người đời người ta nói như vậy. Thì cái chuyện chúng ta không cần phải thắc mắc gì cả. Chúng ta không cần phải thắc mắc gì cả. Chúng ta đâu cần phải thắc mắc là như vậy có mâu thuẫn chăng đối với người hành thiền. Chúng ta nói như vậy là chúng ta rất là xa. Ví dụ bây giờ như thế này, chúng ta đi ra ngoài xã hội, người ta gặp chúng ta, người ta thường hay nói với nhau rằng cũng là cái cách để mà giải sầu. Cái câu người đời họ nói như vậy bởi vì quan niệm của họ, khi họ buồn họ uống rượu họ cũng bớt buồn, họ nói vậy. Cái tự nhiên chúng ta đem vô chúng ta nói cái câu nói đó mâu thuẫn. Ở trong luật Đức Phật này cấm là người tu không được uống rượu, mà tại sao đây nói uống rượu giải sầu? Chúng ta hỏi như là một điều hết sức là hết sức là thường. Bây giờ ở đây chúng tôi không có khuyên quý vị là trong cái việc ăn uống chúng ta phải rủ bạn bè để ra ngon miệng, mà chúng tôi chỉ nói là cái câu nói của vua, câu nói đó là chỉ vì theo nhà vua quan niệm thường thức ở đời họ quan niệm như vậy thôi. Cho nên chúng tôi xin đính chính lại cái câu ở trong cái bài kệ là như vậy. Chúng ta nghe pháp, chúng ta cẩn thận lắng nghe lời nói nào là lời nói chủ yếu, và lời nói nào được tin nhắc, và lời nói nào được tường thuật theo cái ý nghĩa thường thức để giải thích, thì như vậy chúng ta sẽ không có bị nhầm lẫn. Còn mà tất cả những cái lời nói ra với chúng ta gom đi hết rồi chúng ta nói tại sao nó lại như vậy thì cái điều đó nó không có đúng. Chúng tôi xin được tôi ra suốt đời của đại đức Từ Quyền để trả lời cái câu hỏi như thế. Bây giờ xin thỉnh đi xin được pháp trở lại.
Dạ, sa thứ con định tri ân định và thầy sư. Dạ, có lẽ là vì thương đó thì trong những cái câu câu tiền Phật trên mục sánh đó, thì câu kết thúc, câu kề thường là câu kề của Đức Phật nói lên. Vì vậy cho nên là Phật tử thường thường khi nghe vậy thì nghĩ rằng đó là cái câu kề của Đức Phật. Nhưng mà trong hôm nay thì cái câu kề cuối cùng là không phải là kề của Đức Phật, mà chỉ là câu kề của Đức Vua. Một vị Đức Vua nói về Bồ Tát ở trong quá khứ thôi. Thành ra tình tòa từ xưa đã giải thích rất là rõ ràng và hy vọng đại chúng đã nắm được. Dạ. Và bây giờ thì đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thật ra thì có một bản tin nhưng mà con nghĩ rằng thì giờ đã không còn nữa, cho nên bản tin sẽ để lại cho ngày mai. Và ngày mai thì thứ ba, đúng ra là thời gian của Đại Đức Từ Quyền, nhưng mà vì thứ tư con vẫn việc cho nên con xin được giảng thay cho Đại Đức Từ Quyền ngày mai. Và câu chuyện của ngày mai đó là chơi xúc sắc ngộ độc tiền thân lít ta. Con xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Con xin chỉnh tri ân chỉnh tòa từ siêu đã được tập đăng và được tập tâm và được từ truyền cùng chú Tôn Đức Tăng Ni. Và cũng cảm ơn chị Phật tử, xin hẹn gặp lại chị gì trong chương trình ngày mai. Bây giờ thì xin mời chú chủng đem hồi chuyển và động vinh Nam Mô Bức Khai Giác.
Sa thụ làm thần thai. Con Bích Thu tha mặt đại chúng thông rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con chứng bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta dứt tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. người